đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 28 tháng giêng âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại Mẹ Hiền Quan Âm, hiện thân của từ bi cứu khổ. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện truyền thống ở tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam này được tổ chức. Lễ hội Quan Âm được tổ chức chính là để làm sống lại một cái truyền thống ở trong tín ngưỡng của Phật giáo đã có từ ngàn năm ở trên quê hương Việt Nam, cũng như trên cả một cõi Á Đông. Truyền thống của những người con Phật mang tất cả niềm tin kính mộ của mình đi về những thánh địa mà ở đó đã từng ứng hiện sự cứu độ của Đức Quan Âm trong những hoàn cảnh đau thương khốn khổ. Đồng hương tích ở tại Việt Nam, núi Phổ Đà ở tại Trung Hoa, phủ đô La Sa ở tại Tây Tạng, tất cả đó là những thánh địa đã từng ghi dấu sự hóa thân của Bồ Tát Quan Âm ở đó. Và từ ngàn năm nay chưa một lúc nào mà không có những người cất bước đi về những nơi chốn đó để mà tìm lại cái nguồn ân đức cứu độ của Mẹ Hiền, hành hương lên đường đi về quê hương. Quê hương mà nói ở nơi đây không chỉ là một mảnh đất, dù đó là mảnh đất thiêng. Quê hương mà nói ở nơi đây trong tín ngưỡng tâm linh của Phật giáo chính là để biểu thị cho cái trái tim từ bi ở nơi mỗi con người, mà trái tim đó hiền thân ở nơi Đức Bồ Tát Quảng Thế Âm, người mẹ hiền của tất cả chúng sanh. Chính vì vậy, hành hương trong ý nghĩa sâu xa nhất của Phật giáo chính là tìm trở về cội nguồn của sự sống, tìm trở về trái tim từ bi ở đấy chính mình và ở tất cả mọi loài. Một truyền thống như vậy đẹp biệt bao nhiêu, và chính truyền thống hành hương đó đã nuôi dưỡng cho cái nếp sống hiền hòa đầy từ bi của những dân tộc, thấm nhuần tinh thần của Phật giáo. Tổ chức lễ hội Quan Âm cũng là để cho tất cả những người con Phật cảm niệm cái ân đức cứu khổ của Mẹ Hiền, mà tôi tin rằng gần như không một người Phật tử Việt Nam nào, không một người Phật tử trên cõi Á Đông nào mà không từng cảm nhận cái ân đức cứu độ này từ ở trong những cảnh đời nguy khổ, trong chiến tranh bom rơi đạn lạc, trong cảnh vượt biên vượt biển giữa núi rừng thâm u đầy thú dữ. hay giữa biển khơi sóng gió đầy thủy tặc hải tặc. Và rồi trong đời sống hàng ngày, ai mà không phải bình hoạn, ai mà không phải sống trong những bi kịch của đời mình, ai mà không phải gặp lại những bất tắc ở trong cuộc sống. Đừng nghĩ rằng đời sống này sẽ mãi mãi như một mặt đất bằng phẳng để cho ta bước đi. Đời sống này đâu có gì chắc chắn đâu quý vị. Chẳng có gì chắc chắn ở trong đời sống này hết. Ta chỉ có thể biết được một điều, và điều chắc chắn duy nhất ở trong cuộc đời này, đó là tất cả rồi sẽ chết. Còn ra, đời sống là bất định. Đời sống tuôn chảy như một dòng nước, chẳng bao giờ đứng yên trở lại hết cả. Tuôn chảy về đâu? Cái đó còn tùy. Tùy ở đến cái hành nghiệp của mỗi người, tùy ở nơi hành nghiệp của tất cả chúng sanh ở trong đời. Nhưng mà giữa biển trần mờ mịt đau khổ như thế này, giữa ác nghiệp vây bùa đời sống của con người như thế này, ít nhất đối với những con người có tôn giáo nói chung và đối với những người Phật tử nói riêng, chúng ta vẫn còn có một cái năng lực để ta có thể nương tựa vào đó, như một kẻ nổi trôi ở trên biển đời sóng gió, có được một chiếc thuyền từ để đưa mình về bờ bến an lành. Đó chính là ân đức cứu độ của mẹ Hiền Quang Âm. Từng trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, bom đạn, từng trải qua những lần vượt biên vượt biển để tìm cho mình một chút ý nghĩa tự do của đời sống này, những người Phật tử Việt Nam hôm nay cảm nhận cái ân đức đó một cách sâu sắc hơn nhiều. Và đồng thời, mặc dầu sống trong một thế giới văn minh tiến bộ, tự do dân chủ, nhưng mà những tai ương hiệp nạn vẫn rình rập đêm ngày ở chung quanh chúng ta. Trong những hoàn cảnh như thế, rất nhiều khi con người sẽ cảm thấy mình yếu đuối biết bao nhiêu, nhỏ bé biết bao nhiêu trước nỗi khổ đau vô cùng vô tận. Chính ở đó mà năng lực cứu độ của mẹ Hiền Quang Âm có mặt. Đừng nói đâu xa, ngay ở tại cái thành phố Houston này, những năm trước đây, trong thiên tai bão lụt, nhiều người đã từng cảm nhận cái ân đức cứu độ của mẹ Hiền đó. Cùng ở tại cái mảnh đất của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, biết bao nhiêu người Phật tử ở trong những hiểm nạn để rồi với tất cả tấm lòng tín mộ hướng về đức mẹ Hiền Quang Âm để mà cầu nguyện, và đã vượt qua được những tai ương hiểm nạn một cách lạ lùng. Và mới đây nhất, một người vốn không phải theo đạo của Phật, trong một truyền thống tín ngưỡng khác, và vì này đã mang một căn bệnh bao nhiêu năm trời lê lết ở trên giường bệnh. Thế rồi trong một đêm đó, ông ta nằm mơ, mơ thấy một vị như là đức mẹ Hiền Quang Âm vậy xuất hiện trong giấc mơ của mình mà bảo rằng: hãy lo ăn chay niệm Phật đi, để mà còn giữ lấy một chút thò màng ở trong đời sống. Tỉnh giấc mơ rồi, ông đã đến chùa nơi đây và xin được làm lễ quy y Tam Bảo. Và ông đã quy y vào trong cái rằm Thường Nguyên vừa qua ở tại Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này đấy. Tất cả những điều đó không phải chỉ riêng ở trong Phật giáo đó quý vị. Trong hầu hết những truyền thống tín ngưỡng đều có những ân đức cứu độ như vậy. Nhưng mà chỉ với những trái tim nào sẵn sàng, chỉ với những tấm lòng nào mà chí thành chí thiện, cũng như chỉ với những con người nào đã từng kết thiện duyên, người ta mới có thể cảm nhận được thì ân đức cứu độ như vậy. Và lễ hội Quang Âm chính là để cho tất cả những con người sống trong những cảnh đời bất tắc, những con người đã từng đi qua những hiểm nạn ở trong đời sống, những con người đã từng cảm nhận cái ân đức cứu độ của mẹ Hiền, về ở nơi đây cùng một tấm lòng mà bày tỏ, mà thể hiện cái sự cảm niệm ân đức cứu độ của mẹ Hiền Quang Âm này. Chúng ta tổ chức lễ hội Quang Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, còn mang một ý nghĩa cao cả hơn nữa. Ý nghĩa đó chính là đối diện với một cuộc sống đầy những tai họa do bởi ác nghiệp của con người, đối diện với một thế giới mà ở đó đầy những tai trời ách dược vào vào người. Chiến tranh đã có bao giờ dừng nghỉ ở trên mặt đất đầy đó quý vị? Trong ngục tù đã có bao giờ không còn có những tiếng kêu thương thống thiết nữa đâu quý vị? Chỉ một ngày, hàng ngàn hàng trăm mạng người ngã gục xuống dưới những ngọn lửa hận thù khủng bố, dưới những bom đạn của chiến tranh. Hàng triệu triệu những con người đã sống ở trên những cảnh đời như thế. Cái gì đã làm nên như vậy? Cái gì đã biến cái mặt đất này trở thành một miệng hận thù để thiêu đốt tất cả hạnh phúc của đời sống như vậy? Đừng nghĩ rằng những thảm kịch ở trong đời sống ngày nay không liên hệ gì với tất cả chúng ta. Không đâu quý vị. Chỉ cần nhìn lại cái bản thân của mỗi người chúng ta đấy. Ai không từng sống ở trong hỏa ngục khi mà ngọn lửa hận thù ganh ghét đố kỵ nổi dậy để thiêu đốt tất cả niềm bình an ở trong đời sống của mình? Tâm của ta đây, chỉ cần nổi dậy một mồi lửa của hận thù ganh ghét như thế, thì ta đã góp phần để biến cái thế giới này trở thành địa ngục rồi đó. Tâm của ta đây, chỉ cần nổi dậy những lòng ganh tị đố kỵ, chỉ cần nổi dậy một chút lòng ghét bỏ, thì thế giới này đã bao phủ bởi những màn đen u tối. Chiến tranh chỗ này chỗ khác, bạo lụt động đất chỗ nọ chỗ kia, tai ương hoạn nạn đầy dày ở trong thế giới ngày nay. Ai dám bảo rằng đây là thế giới hòa bình, đây là thế giới tự do thực sự? Trong khi con người ở khắp mọi nơi vẫn còn bị ác nghiệp vây bủa như vậy, vẫn còn bị những ngọn lửa hận thù thiêu đốt như vậy, từ ở đất bản thân của mỗi con người mà ta có thể suy ra hình ảnh của những gia đình. Ở đó có vợ chồng, có cha mẹ con cái, có anh em ruột thịt. Nhưng rồi có gia đình nào thực sự là hạnh phúc? Hay là đã có biết bao nhiêu gia đình đã trở thành những tù ngục ở đó, để cho cha mẹ và con cái, để cho vợ và chồng, bao nhiêu yêu thương tan biến để chỉ còn ở đó những hận thù ghét bỏ không thôi? Rồi ở trong cái đời sống của xã hội này, làm sao có an bình, có hạnh phúc khi mà con người vẫn đem ác tâm mà đối xử với nhau, vẫn tìm hết tất cả mọi cách mà vu oan cho kẻ này, hãm hại cho kẻ khác? Và rồi cả thế giới này đấy, có ngày nào mà sinh mệnh của chúng sanh không bị hủy hoại, tiêu diệt bởi tham dục cuồng vọng si mê của con người và tất cả chúng sanh vạn loài? Cho nên trong cái ánh sáng của đạo Phật mà nhìn, tất cả những tham kịch đó không phải do thần linh nào giảng hòa. Tất cả những tham kịch trong đời sống đó chính là từ những tâm hồn đầy hận thù ganh ghét đố kỵ, từ những tâm hồn đầy những oán cừu nuôi dưỡng, từ những hành động, từ những lời nói xấu ác của con người và của tất cả chúng sanh, mà rồi đời sống đầy dậy những tai ương hoạn nạn, đầy dậy những khổ đau như thế. Ai ở trên đời này không kêu gọi hòa bình? Ai ở trên đời này không mong được sống trong cảnh đời an lạc? Nhưng hòa bình chưa từng có một ngày diễn ra ở trên mặt đất này. An lạc chưa từng có một ngày để cho tất cả chúng sanh đều cảm nhận được hết cả. Cho nên lễ hội Quán Âm, ngày hành hương và cầu nguyện được tổ chức chính là nằm trong cái ước vọng hết sức sâu xa từ trong trái tim của những người con Phật nơi đây. Ước vọng đem trái tim từ bi mà chuyển hóa hết tất cả oán cừu ở trên đời này, đem trái tim từ bi mà đóng góp vào cho sự an lạc của dân tộc, sự an lạc của con người và của tất cả chúng sanh vạn loài. Mười phương chư Phật ra đời cũng chỉ từ một trái tim từ bi đó mà xuất hiện. Vô lượng các bậc Bồ Tát hiện thân ở trong cõi đời, đi vào trong những chốn ngục tù, tất cả đó cũng đều từ trái tim từ bi mà có mặt. Trái tim từ bi hay gọi là đại bi tâm, đó là gì vậy? Thấy chúng sanh khổ, ôm hết tất cả nỗi khổ của chúng sanh đó là đại bi tâm. Người ta chửi bới mình, mắng giết mình, nhưng con nguyện không bao giờ chửi bới, không bao giờ mắng giết. Mà không những như vậy, con nguyện sẽ không bao giờ khởi lên một cái tâm hằn thù ghét bỏ đối với những người đã mắng giết chửi bới con. Đó là đại bi tâm. Có kẻ chia đánh đập con, nhưng con nguyện không bao giờ xem kẻ đó như là một người đang làm khổ con. Đó là đại bi tâm. Mở mắt mỗi buổi sáng, nhìn thấy tất cả cái gì? Mỗi buổi sáng khi thức dậy, ta có thể mở mắt ra mà quán chiếu được rằng, ở trên cõi đời này đấy, biết bao nhiêu người đang quằn quại trong những cơn đau đớn của bệnh tật, biết bao nhiêu người đang thiếu cơm ăn áo mặc ở chỗ này chỗ nọ trên cõi đất này đấy, biết bao nhiêu chúng sanh đang bị đâm, bị chém, bị giết, bị nhai, bị nuốt, để rồi đem trái tim của mình ôm hết tất cả cái đó. Đó là đại bi tâm. Cha mẹ đem trái tim từ bi của mình thương những đứa con, đó là một biểu hiện rất nhỏ nhặt của đại bi tâm. Thấy ai kia đói khát, cho họ một chén cơm. Thấy ai kia đau đớn, cho họ một viên thuốc. Thấy ai kia lạnh lẽo, cho họ một manh áo. Tất cả đó là đại bi tâm. Và thưa quý vị, giữa một thế giới đầy hận thù như thế này, đầy ác nghiệp vây bủa như thế này, từ ở cái tâm hồn của mỗi con người cho đến mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, gia đình, xã hội và cả thế giới này đấy, trên quan điểm của đạo Phật mà nhìn thì không một chủ nghĩa và ý thức hệ nào mà có thể giải quyết được tận gốc rễ cái đau khổ của đời sống. Chỉ có đại bi tâm, một giọt nước từ nơi đại bi tâm mới có thể chuyển hóa được tất cả ác nghiệp này mà thôi. Cảnh dương nước tình rải khắp 3000, một giọt nước từ bi mà thấm nhuần hết tất cả 3000 đại thiên thế giới, đó chính là cái năng lực của đại bi tâm để chuyển hóa tất cả mọi oán cừu oán trải, mọi hận thù đau khổ, để biến cái thế giới này trở thành một nơi chúng tốt đẹp, an lành cho đời sống của mọi người. Và thưa quý vị, đó chính là mục đích cao cả hơn hết của cái ngày lễ hội Quan Âm được tổ chức ở tại nơi đây. Lễ hội Quan Âm, ngày hành hương và cầu nguyện, để khơi đồng cái dòng nước cam lồ ở đích trái tim của mỗi người chúng ta, để biến cái trái tim mà chúng ta đang sống ở đây đây, một trái tim đầy hận thù đánh ghét, đầy những xấu ác, trở thành một trái tim đầy từ bi và hy xả, và lấy cái đó mà chuyển hóa tất cả những đau khổ trong đời sống của mình, lấy cái đó mà biến con người của mình trở thành một kẻ an lạc ở trong đời, lấy cái đó mà chuyển hóa ngục tù của gia đình trở thành một chốn thiên đường hạnh phúc, và đồng thời lấy cái đó mà góp phần để làm cho thế giới này được hòa bình, tất cả chúng sanh mọi loài đều được an lạc. Mục đích của lễ hội Quan Âm là như thế. Kính thưa quý vị, lễ hội Quan Âm năm nay được tổ chức vào tròn 2 ngày, thứ 6 ngày 25 tháng 3 và thứ 7 ngày 26 tháng 3 năm 2011. Chúng tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta ở đây sẽ cùng nhau để trở về tham dự ngày lễ hội Quan Âm này, cùng với tất cả chư tăng ni và Phật tử ở 10 phương sẽ cùng về đây tu hội. Ít nhất cho đến hôm nay, chúng tôi biết rằng có rất nhiều những phái đoàn để mà tham dự lễ hội. Phật tử Việt Nam tại Houston mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tham dự ngày hành hương Tam Bồ Nhất Bãi, đào tàng linh hiện, hồi lễ dân gian và lễ cầu nguyện chính thức cùng với chương trình văn nghệ như đã được thông báo đến với tất cả Phật tử ở 10 phương. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thông báo với tất cả Phật tử là hiện nay mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu có cái đạo tràng Quang Âm, đó là cái đạo tràng để mà tiến tới cái đạo tràng linh hiện trong cái lễ hội Quang Âm này. Chúng tôi xin được thông báo và kính mời tất cả toàn thể Phật tử về chùa để tham dự cái đạo tràng Quang Âm mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu vào lúc 8 giờ tối. Xin cảm ơn quý vị.
Việt Nam, chùa Việt Nam, ngàn con tim hân hoan, muôn lá hoa mơ hồi, anh đào vàng tỏa khắp muôn nơi. Việt Nam, chùa Việt Nam, ngàn con tim hân hoan, muôn lá hoa mơ hồi, anh đào vàng tỏa khắp.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương và Phật tử xa gần được rõ. Lễ hội Quang Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm thứ 11 sẽ được tổ chức vào các ngày thứ 6 25 tháng 3 và thứ 7 26 tháng 3 năm 2011 với chương trình tổng quát sau đây. Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011, 9:30 sáng tụng kinh Pháp Hoài hạnh nguyện Quan Âm, 3:30 chiều tụng kinh Pháp Hoài ý nghĩa sự cứu khổ của mẹ hiền Quan Âm, 6:30 tối lễ khai mạc lễ hội Quan Âm đại vũ khúc Quan Âm màu nhiệm, hành hương tam bồ nhất bái, hội hoa đăng cầu nguyện. Thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2011, 7:00 sáng một đạo tràng linh hiển ngàn mắt ngàn tay được thực hiện, 10:00 sáng lễ quy y tam bảo, từ 12:00 trưa đến 5:30 chiều các sinh hoạt dân gian như thả thơ, thư pháp, ẩm thực, biểu diễn múa lân, võ thuật, văn nghệ và nhiều trò chơi lành mạnh giải trí khác. 6:00 chiều cử hành lễ hội Quan Âm chính thức gồm hai phần nghi lễ cầu nguyện và hội lễ dân gian đại vũ khúc mừng lễ hội thắp sáng lửa từ bi, một chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề tầm thanh cứu khổ. Chủ nhật ngày 27 tháng 3 năm 2011, 11:30 trưa lễ bế mạc hoàn nguyện lễ hội Quan Âm, văn nghệ sổ số gây quỹ với sự đóng góp của các ca sĩ như Hạ Vi, Quang Tuấn, Ngọc Hà, Gia Huy, Quang Lê, Kỳ Phương Uyên, Phương Thảo, Nguyên Lê, Kim Loan, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Ngọc Thu, Ban Hợp Ca Hương Lam, Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Đoàn Vũ Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Nhạc The Crystal, One Man Band Kim Bằng, One Man Band Đức Phương, Âm Thanh Việt Anh và các MC Nguyễn Văn Thịnh, Giáng Ngọc, Nguyên Hảo, Quảng Từ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời chư tôn thiền đức tăng ni trên 10 phương và quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự lễ hội để chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi của Phật, cùng nhau đem hương lành của mẹ hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp khổ đau cho mình và cho đời. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nhân dịp này, ban tổ chức xin chân thành tri ân và cảm tạ quý mạnh thường quân đã ủng hộ và bảo trợ cho lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm 2011 sau đây: Chợ Việt Hoa và Sun Club, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Gia đình Phật tử Huyền Quang, Jenny Bakery, Houston After School, chợ Mỹ Hoa, chợ Hưng Đông, Đài Sài Gòn Houston 900 AM, Đài Lido Sài Gòn 1230 AM, Đài truyền hình BYN, Đài truyền hình VN, Báo Thế Giới, Sống Magazine, Dược sĩ Nguyễn Trọng Hiếu, Nha sĩ Hợp Nguyễn, Nha sĩ Bảo Ân, Nha sĩ Phi Vân Anh, Nha sĩ Thu Trinh, Nha sĩ Trần Đạt Nghĩa, Nha sĩ Võ Gia Huấn, Bác sĩ Hoàng Kim Thành, Bác sĩ Lê Minh Đức, Bác sĩ Lê Huy Minh, Vũ Lê Construction, Tiệm vàng Đồng Tính, Tiệm vàng Minh Trí, Tiệm vàng Bảo Ngọc, Tiệm vàng Như Ngọc, Tiệm vàng Ngọc Trâm, Tiệm vàng Kim Hương, Gold Factory và Import, Nhà in KT Printing, Nhà in VN Printing, Nhà in Acon Press, Direct Furniture, Sienna Plaza, Allen Stainless & Door, Apogee Property, Nhà quàng Vĩnh Phước, nhà quan vĩnh cửu, tiệm phở danh Sơn Vũ, Sterling McCall Toyota, chị chánh tơ Reuter, viện thẩm mỹ Nico, Hollywood Nail, Beautiful Concept, Daniel Trần, anh chị Phi Loan, ông bà Bằng và Duyên, ông bà Liên Hoa, ông bà Phan Văn Cừ, ông bà Hoàng Ngọc Hưng, ông bà Nguyễn Xuân Niên, ông bà Võ Dung, ông bà Vu Trương, gia đình Dương Văn Phúc, gia đình Bùi Thọ Tím, gia đình Minh Huệ và Diệu Hạnh, gia đình Thu Trần, gia đình Nhuận Hạnh, gia đình Trịnh Kim Ngân, gia đình Nguyễn Văn Kỳ, gia đình Phạm Huỳnh, gia đình Hoàng Ngọc Hùng, gia đình Lâm Quang Tuấn, gia đình Hoàng Lê Thành và gia đình Lê Văn Thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Việt Nam 2000 năm, mùa hoa sen bát ngát, quan thế âm mẹ hiền, các thương tình đời hiện giữa nhân gian. Việt Nam chùa Việt Nam, hồi chuông luôn nhân vang, quan thế âm mẹ hiền, các thương tình đời hiền.